tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Đây là bài cuối cùng về đề tài tiền bạc trong hôn nhân. Theo Kinh Thánh dạy, người tin Chúa là quản gia của Chúa, phải sử dụng tiền bạc và mọi điều Chúa ban một cách khôn ngoan để đem lại lợi ích cho nhà Chúa. Kinh Thánh cũng dạy về nguy hiểm của lòng tham tiền bạc với những lời như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Nói về vấn đề tiền bạc, sách Công vụ các sứ đồ chương 5 có ghi lại câu chuyện về ông bà Anania và Sapphira để dạy chúng ta về vấn đề dâng hiến. Hai vợ chồng này vì xem tiền bạc quá quan trọng nên đã gặt lấy hậu quả đau thương. Quý vị có thể đọc câu chuyện này trong Kinh Thánh, sách Công vụ chương 5 để biết rõ hơn. Qua chi tiết ghi trong Kinh Thánh, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Ông bà Anania là thành viên của hội thánh đầu tiên, là người khá giả, có điền sản, đất ruộng. Lúc đó nhiều người trong hội thánh bán ruộng đất, đem dâng để cấp phát cho các tín hữu nghèo. Khi thấy ông Joseph, một tín hữu trong hội thánh, bán ruộng đất đem dâng, được các sứ đồ khen, ông bà Anania có lẽ muốn được tiếng khen, nên bàn nhau đem bán tài sản mình có. Tuy nhiên, sau khi bán, ông bà bàn với nhau giữ lại một phần tiền, rồi đem số còn lại dâng cho hội thánh. Lỗi lầm của hai vợ chồng này là họ dâng cho Chúa một phần tiền, nhưng nói là dâng hết. Họ nói dối về số tiền dâng cho Chúa. Việc bán ruộng đất dâng cho hội thánh là việc tự nguyện, không ai ép buộc. Sau khi bán, muốn dâng bao nhiêu cũng là điều tự nguyện. Tuy nhiên, vì yêu Chúa, yêu anh chị em nghèo trong hội thánh, nhiều người đã dâng hết số tiền mình bán. Ông bà Anania có ruộng đất và cũng muốn dâng cho Chúa. Nhưng có lẽ đất ruộng của ông bà nhiều, bán được nhiều tiền, nên ông bà tiếc khi phải dâng một số tiền quá lớn cho hội thánh. Cũng có thể là ông bà không yêu Chúa nhiều đủ để có thể dâng tất cả cho Chúa. Vì thế, ông bà nói dối về số tiền mình dâng. Đây là điều xảy ra khi ông bà Anania đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Kinh Thánh ghi: Phi-rơ bèn nói với người rằng: hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? khi bán rồi giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy, khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng, phải, giá ngần ấy đó. Phi-rơ bằng nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-rơ và tắt hơi. Các gã trẻ tuổi trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Chúng tôi vừa trích đọc Công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 3 đến câu 11. Ông bà Anania nghĩ họ nói dối sứ đồ Phi-rơ, nhưng thật ra họ nói dối Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông bà đã bị Chúa trừng phạt nghiêm khắc. Tại sao hai tín hữu này bán đất ruộng dâng cho hội thánh, chỉ nói dối về số tiền mình dâng mà bị Chúa trừng phạt nghiêm khắc như thế? Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta nhìn thấy những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, hội thánh lúc đó mới thành lập và đang được phước. Sự dối trá của ông bà Anania sẽ có một ảnh hưởng nguy hại cho hội thánh. Hội thánh tại Jerusalem mới được thành lập. Con cái Chúa được thăm viếng, mỗi ngày số người tin nhận Chúa càng đông. Hội thánh hiệp một, tinh thần tương thân tương trợ rất cao. Các tín hữu tận tình chia sẻ vật chất để giúp đỡ lẫn nhau. Điều ông bà Anania làm là sai, là tội. Tội này sẽ ảnh hưởng đến hội thánh và khiến hội thánh mất phước. Vì vậy, Chúa đã trừng phạt nghiêm khắc. Tội của ông bà Anania là nói dối về số tiền dâng cho Chúa. Theo tiêu chuẩn con người, nói dối là tội nhỏ, người nào cũng có thể mắc phải. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, tội nói dối cũng nghiêm trọng như những tội khác. Không những thế, đây là tội dễ lây lan đến người khác. Để sự dối trá này không lây lan, khiến hội thánh mất phước, Chúa đã nghiêm khắc trừng phạt hai người. Lý do thứ hai là Chúa muốn cứu hội thánh ra khỏi mưu mô của ma quỷ. Lúc hội thánh phát triển và được phước, thì ma quỷ thường chen vào để phá hội thánh. Kinh Thánh cho biết, ma quỷ là cha của nói dối. Mục tiêu của ma quỷ là phá hủy những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Hội thánh tại Jerusalem mới được thành lập và đang tăng trưởng. Ma quỷ không muốn nhìn thấy sự tốt đẹp đó, nhưng muốn phá hỏng đi, và nó đã tìm được một kẽ hở để chen vào. Một tác giả nọ viết như sau: ma quỷ muốn phá hủy hội thánh mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài. Ma quỷ thường không dùng người ngoài, nhưng dùng người trong hội thánh để phá hội thánh. Đức Chúa Trời nhìn thấy mưu mô thâm độc của nó, nên Ngài phải dùng biện pháp mạnh để tiêu diệt mưu mô đó. Đây cũng là điều cho chúng ta suy nghĩ, nhất là trong hội thánh ngày nay. Bao nhiêu lần hội thánh của Chúa hiệp một phát triển và được phước, thì có những sự việc xảy ra khiến hội thánh chao đảo, con cái Chúa chia rẽ. Cuối cùng, hội thánh tan rã và thân thể của Chúa bị chia cắt. Đây là điều chúng ta cần cẩn thận đề phòng, nhất là khi hội thánh được Chúa thăm viếng. Để nhìn thấy âm mưu của ma quỷ và không để nó lợi dụng những kẽ hở mà phá hủy hội thánh. Những tội như nói dối, ganh ghét, chia rẽ giữa tín hữu là điều ma quỷ thường dùng để phá hội thánh. Xin Chúa cứu hội thánh chúng ta khỏi mưu mô thâm độc của nó. Lý do thứ ba là Chúa muốn chỉ ra sự giả dối của Anania và Sapphira cho mọi người nhìn thấy. Vợ chồng ông bà Anania dâng hiến không phải vì yêu Chúa hay muốn giúp các tín hữu nghèo, nhưng chỉ muốn được tiếng khen. Sự giả dối của ông bà biểu lộ ra khi hai người cùng mưu tính để nói dối sứ đồ Phi-rơ về số tiền dân. Nếu Chúa không mặc khải cho Phi-rơ và ông bà không bị trừng phạt, thì sự giả dối đó sẽ tiếp tục trong những chuyện quan trọng hơn. Tín hữu trong hội thánh sẽ tiếp tục bị lừa dối. Tội lỗi vì thế sẽ chen vào làm ô uế hội thánh, khiến hội thánh mất phước và người ngoài chê cười danh Chúa. Vì những nguy cơ đó, Chúa đã trừng phạt nghiêm khắc. Thật ra chúng ta không nên hỏi sao Chúa quá nghiêm khắc với ông bà Anania, nhưng phải cảm tạ Chúa vì Ngài quá nhân từ trước những tội lỗi kín dấu của chúng ta. Và lý do thứ tư khiến ông bà Anania bị trừng phạt nghiêm khắc là vì ông bà không chỉ nói dối loài người, nhưng là nói dối Đức Chúa Trời. Việc dâng hiến trong hội thánh là việc hoàn toàn tự nguyện. Ông bà Anania không bị người nào hay luật lệ nào ép buộc phải bán đất ruộng để dâng cho hội thánh. Ông bà cũng không phải dâng hết số tiền mình bán được. Ông bà bị phạt nghiêm khắc vì ông bà nói dối Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ nói dối loài người. Sự kiện này cho thấy nói dối Đức Thánh Linh hay Đức Chúa Trời là tội nghiêm trọng, không thể bào chữa hay tha thứ được. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải chừa bỏ tội nói dối và phải nói thật với người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô khuyên, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Và lời Chúa dạy, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Thư Cô-lô-se chương 3 câu 9. Kinh Thánh cho biết tội nói dối cũng nghiêm trọng như những tội không tin, giết người, dâm loạn, phù phép, vân vân. Và người phạm tội nói dối cũng bị hình phạt như phạm những tội khác. Sứ đồ Giăng viết, còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Trích sách Khải Huyền chương 21 câu 8. Thưa quý vị, sự việc xảy ra cho ông bà Anania nhắc chúng ta trung tín và chân thật trong vấn đề tiền bạc, đặc biệt là trong sự dâng hiến cho Chúa. Chúng ta không chạy theo tiền bạc, nhưng cần kính yêu Chúa, dâng hiến cho công việc Chúa cách trung tín và rộng rãi. Chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn phước đặc biệt từ nơi Chúa. Bài học phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc khác chúng ta cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.